Vâng, cũng bị là do chính quyền nó chiếm đoạt bất kỳ phần đất đai mà gia đình vẫn mất nhiều ở địa phương rồi, nhưng họ cứ cố tình làm sai. Cho nên là vẫn cứ ra đây kêu và thiếu kiện họa đấy. Mà nhiều lúc có bức xúc cũng muốn chút cái bức xúc lên cái đầu của họ cố tình họ làm sai mà.
Ông đi khiếu kiện như vậy là vâng.
Vâng, những cái mà mình bây giờ đang bị họ chiếm đoạt đấy là cái đất hương hỏa của gia đình. Thế bây giờ họ cứ đưa ra những cái tin sai, họ cố tình làm sai cho gia đình. Thế nên để họ chiếm đoạt.
Vâng.
Thì thế cho nên là gia đình bức xúc lắm. Cho nên là cứ thường xuyên có mặt ở đây để kêu lên chính phủ mà. Thế nhưng mà bây giờ họ lại càng gây lên những cái vấn đề khó khăn hơn. Thì chính phủ là có ông Lê Thế Nào đấy mà. Lại xem xét lại những cái vấn đề sai đấy, còn lại làm theo cái việc sai, chế ra cái văn bản. Vậy thì làm cho gia đình này càng khó khăn hơn. Ông Lê Thế Nào ông ấy không đối chứng, không có thực tế về công việc. Ông ấy xem xét những cái văn bản cũ, những cái văn bản sai mà mình chứa dần mà. Thế hòa này trả lời theo cái văn bản cũ, thế là hỏng hết cả sự việc. Cho nên là họ làm là đi theo cái con đường sai, nó như một cái dây tham nhũng với nhau nhưng mà. Thế vậy thì đã tự biết có mà cho tổng liên tra ở chỗ đội cấn là đã kêu gào ở đấy, thế nhưng họ không cho gặp.
Thưa ông, ông bị cướp ai cướp đất của ông thưa ông? Ai cướp đất của ông?
Đó là cái chính quyền, nói chung là bây giờ là cả bốn cấp rồi, từ thôn rồi đến xã. Xã thì ngày xưa nó là xã Hoàng Minh thôi. Thế bây giờ nó mới sàn cắt ra làm thị trấn, trước nó là xã Hoàng Minh. Huyện Việt Yên. Và ông xã Hoàng Minh thì Đỗ Văn Viện. Và huyện Việt Yên thì là ông Nguyễn Anh Minh. Thế lên đến chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Đăng Khoa. Thế ở lên bên đây thì là ông Lê Tiến Hào đang ký những cái văn bản để thuyết loạt mà đề nghị gia đình là chính thức khiếu kiện. Cho nên là bức xúc lắm rồi này của họ mà.
Ông đi khiếu kiện như vậy là bao nhiêu năm rồi thưa ông?
Khiếu kiện đến bây giờ là độ 9 năm rồi.
Năm nay ông bao nhiêu tuổi thưa ông?
Năm nay 52 tuổi rồi.
Ông đã lên 110 Cầu Giấy bao nhiêu lần rồi thưa ông?
Lên Cầu Giấy thì khoảng độ từ cái ngày chuyển về đây là lên đã nhiều đồ gần chục chục lần rồi đấy.
Ông đã có bao giờ đến gõ cửa nhà của Nông Đức Mạnh hoặc là Nguyễn Tấn Dũng không thưa ông?
Vừa rồi là cũng có mấy cuộc là định đi nhưng mà nó không thành, cho nên là chưa đến được.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều thưa ông. Vâng, chứ ông cho
còn đi tập kết ở Mai Xuân Thưởng mình nhiều mấy năm rồi. Nhiều những cuộc cũng mạnh lắm ở Mai Xuân Thưởng rồi. Thế nhưng mà cái việc này của họ là nó vẫn cứ chơi chưa gì đấy, vẫn đùn đấy.
Ông có thể cho chuyển cái điện thoại lại cho chị Kim Thu được không thưa ông?
Đi đấy à?
Ông có thể chuyển cái điện thoại cho chị Kim Thu là được không thưa ông?
Nghe chưa rõ.
Ông đưa cái điện thoại lại cho chị Kim Thu dùng thưa ông.
Anh nhà có điện thoại.
Điện
thoại số 0240. 0240.
Không phải Từ Thắng không có hỏi số điện thoại của ổng, Từ Thắng chỉ nói là đưa cái điện thoại đó cho chị thôi.
Kêu đưa điện thoại cho chị thôi. Rồi đi lại đẳng đi thôi. Bây giờ anh Từ Thắng chị ơi, đi lại đẳng đi. Em phải là em đứng chung qua cái vô tới đứng chung với đoàn đông người và sẽ hô hào đi, hô hào để có những tiếng hô hào la to ở trong cái đoàn này. Là con sẽ đang hô hào đây em Từ Thắng ơi. Để là con đi cả đảo cũng vẫn
Dạ. Chị Kim Thu ơi, rất nhiều bạn đọc ở trên trên Thao Talk hiện đang nghe chị tường trình á, trực tiếp tường trình á, gửi cho chị hai cái bông hồng.
Em cảm ơn quý khán giả rất là nhiều.
Tại vì hiện tại đang làm live, chị đang làm trực tiếp, dạ.
Dạ, những người đi đường họ cũng hưởng ứng rất là nhiều. Hôm nay chúng tôi rất là mừng có những cái chương trình mà đặc biệt như thế này, anh Tường Nắng quan tâm. Cho anh Tường Nắng nghe những cái tiếng xe cộ mà đi đường á, bị sụt đường phố như thế này. Đấy, anh nghe những tiếng xe này, rồi những tiếng mà bà con hô hào la lên. Là anh biết là người dân ở Việt Nam đang bức xúc trong cái cảnh mất đất mất nhà. Đó, 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 đó. Thì bây giờ tất cả bên ở bên ngoài thì cứ ủng hộ dân oan Việt Nam. Rồi lại những được những tài sản nhà cửa thu cho họ thì là đòi được nhân quyền cho Việt Nam. Cái trước mắt phải đòi là cái quyền lợi và cuộc sống của người dân.
Yeah.
Là chúng tôi thấy là cái quan trọng mà quan tâm nhất. Tất cả một cái đất nước Việt Nam mà 64 tỉnh thành toàn quốc như thế này thì hỏi là đảng Cộng sản còn nên tồn tại nữa hay không?
Dạ, vâng. Chị Kim Thu ơi, nếu mà... Nếu mà chị có thấy một sinh viên nào đi đường này, chị có thể chặn họ lại để phỏng vấn được không chị? Nếu mà chị thấy sinh viên nào đang đi bộ đi ngang đó, hoặc là bất cứ người nào á, người dân thường mà những người không phải trong dân oan đó, chị có thể phỏng vấn họ, cho họ nói cảm tưởng họ khi thấy đoạn tình như thế nào không? Ví dụ như sinh viên đang đi học trên đường đi học về hoặc như thế nào đó, một người dân bình thường thôi.
Dạ cũng có, còn có rất là nhiều người á, họ đến chẳng hạn như những cái người mà họ đi mua ve chai hàng ngày á.
Dạ.
Họ thấy như vậy nhà họ bức xúc, chứ họ muốn là có một cái chương trình, họ còn nói sao không đi kêu gọi nước ngoài đến cho nói cho những cái trường hợp như thế này.
Chị Kim Thu ơi, dạ, có một người chat ở trên Thao Talk có nhờ Tường Nắng chuyển lại là câu nói của chị nói lúc nãy quá hay và xin được bravo chị.
Dạ, rồi nói chung là cũng không hay, cũng không tài giỏi gì đâu các anh ạ. Ở trong một cái đất nước tập tài mà một người dân đó là hàng triệu tiền, hàng mấy triệu dân qua 64 tỉnh thành, và là những cảnh mất đất mất nhà, những đứa trẻ em mới có 2-3 tuổi đầu, 12 ngày tuổi để đi theo mẹ tới miền Bắc được 2.000 cây số để xe qua. Cho đến bây giờ bé ấy, bé Minh Thu mà Kim Thu từng đưa lên trang web thì cũng đã năm nay cũng được hơn 2 tuổi vẫn cứ vậy. Bây giờ là nó bị cái đứa trẻ đó nó bị nhiễm về cái đơn thư tố cáo bị tập của ai chứ là đem vô ra đưa. Thì hỏi rằng lãnh đạo đó, họ quan cách quá, họ không dùng dân đất nước có những cái này. Bây giờ nó tham nhũng nó nhiễm trở lành máu rồi, còn cái gì mà để chữa trị được nữa đâu. Thì được người dân chúng tôi phải đứng lên nữa đó, tự đứng lên nữa đấu tranh thôi.
Yeah.
Để đòi lại cái quyền lợi.
Dạ, dạ vâng. Hiện tại thì xin hỏi chị thế này nè, tại sao dân của Hà Nam lại đấu tranh mạnh mẽ hơn dân Hà Nội hoặc dân ở các tỉnh khác về chị?
Thưa anh Tường Thắng, chẳng hạn như anh không biết chúng tôi cũng quên rồi, có thể là chúng tôi phải dở chỗ là chúng tôi mới nhớ đến là lần đầu tiên mà như anh Tường Thắng đã biết là chúng tôi gặp tỉnh Hà Nam nơi ở trụ sở 110 trong phòng chờ. Rồi buổi trưa thì cũng bật bật tâm sự với nhau. Rồi khi mà anh Tường Thắng gọi điện về thì Kim Thu được trả lời những cái tổng giám đó. Thì cái tính tò mò hiếu kỳ của tỉnh Hà Nam, họ nghe được thì nói là cô nói như vậy là quá đúng. Thế là từ đó họ mới xin điện thoại Kim Thu, và hai bên sẽ liên lạc được với nhau. Và có những cái gì đó họ cũng hỏi qua Kim Thu. Thì những cái biết bao nhiêu thì Kim Thu cũng hướng dẫn họ những người tỉnh Hà như ai, những tỉnh Hà Nam đấy như. Thì qua những ngày qua họ muốn đấu tranh thì chúng tôi thấy là nên đấu tranh ở bên trên đã không có động tĩnh gì, thì họ cứ đổ thừa ra là do các chú làm sai. quan cắt chân thì mới như vậy. Thì bây giờ bắt đầu mình phải có thay đổi chương trình và phương hướng đấu từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới thêm. Họ còn phải lấy cái trách nhiệm là còn đổ tội trai hay đổ lỗi trai, là họ không thấy hoặc là nuôi hoặc mù.
Dạ.
Vâng. Để họ trả lời với những người chắc ngoan chúng tôi như thế nào.
Dạ vâng. Thế chị có thể cho.
Từ đó. Dạ, vâng. Có những cái chương trình chẳng hạn như ngày 20 tháng 8 vừa qua, xa giờ sáng ngày thứ hai 8 giờ sáng giờ Việt Nam, anh Trường Thắng cũng Việt Nam mới xây đất đài giúp họ lên được hình với CDN. Thì đó là một cái sự ủng hộ mà về tinh thần rất lớn cho họ. Có thể là họ nói là một cái trường hợp cũng không mua được. Trong ngày hôm đó Kim Thu rất là sung sướng và vui mừng, họ gọi điện thoại cho Kim Thu rất là nhiều. Và họ còn hưởng ứng là họ sẽ lên, và thứ tư họ hẹn Kim Thu đúng ngày sáng thứ tư hôm nay họ sẽ lên. Họ quên là họ cứ bây giờ hình như họ cứ chọn xuất Kim Thu đi về miền Nam hay sao á. Nên Kim Thu rất là cảm động. Được như thế này Kim Thu rất là mừng. Chẳng mấy chốc nữa thì dân quan Việt Nam 64 tỉnh thành toàn quốc sẽ đòi được tài sản, và dân quyền của Việt Nam sẽ đến một ngày không xa lắm. Kim Thu nghĩ hy vọng là như vậy.
Dạ vâng. Thưa chị Kim Thu, chị có thể cho Đình Nắng nói chuyện với một vài dân quan từ tỉnh Hà Nam không thưa chị?
À, tỉnh Hà Nam hả? Dạ thưa được. Dạ thưa được. Và Kim Thu sẽ chuyển máy lại cho anh Thường Thắng. Cụ ơi, cụ tên gì? Bác tên gì?
Tôi là Hoàng Đức Doanh.
À, bác Hoàng Đức Doanh sẽ nói chuyện với Thường Thắng nha. Kim Thu chuyển máy lại Thường Thắng. Dạ. Bác đang đứng cầm biển gửi đây.
Tôi là Hoàng Đức Doanh ở tỉnh Hà Nam bây giờ.
Dạ vâng, xin chào bác ạ. Vâng, ngày hôm nay bác có thể cho vâng bác cho quý bà con hải ngoại được biết lý do gì bác đi biểu tình ngày hôm nay không thưa bác?
Nói chung là chúng tôi về là vì cái bọn tâm những người nó ăn cướp đủ các điều, cái việc kể là người tài lắm, nhưng mà tóm lại là những cái cơ quan pháp luật của tỉnh Hà Nam đã ra những cái khởi tố hoặc là từ hình sự dân sự, tức là rất nghiêm trinh thấy của pháp luật nữa.
Yeah.
Chúng tôi chỉ yêu cầu là muốn có một đất nước có pháp luật, nhưng mà mỗi bọn pháp luật này nó quá không có pháp luật, như một sở như chỉ không có một cái kỷ cương pháp luật gì nữa. Cho nên chúng tôi hôm nay rất bức xúc và đã lên đến phòng chấp dân 110 phường giấy của Trung ương Đảng tổ chức, nhưng mà chúng họ cũng không, nói chung cũng không khác gì ở nhà nào.
Yeah.
Nói chung là cái xã hội Việt Nam hiện nay là không có pháp luật, không có kỷ cương gì cả.
Yeah.
Làm bọn pháp luật nó thao túng rất có sự lực.
Yeah. Thưa ông, chủ tịch tỉnh Hà Nam là tên gì thưa ông?
Ông chủ tịch ông Trần Xuân Lộc mới lên, nhưng mà người chúng tôi đang tố cáo là Đinh Văn Sơn bí thư tỉnh ủy.
À, tại sao ông là tố cáo bí thư tỉnh ủy thôi?
Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, ông ta làm chủ tịch hai khóa và ông để lại cái hậu quả bây giờ. Nhưng ông đã chui vào các ô ở trung ương để ông leo lên bí thư tỉnh ủy, và trước đó thì nói chung là ở tỉnh Hà Nam là bí thư chủ tịch bắt đầu ở hội nghị mất đoàn kết, thằng nọ về thì thằng kia chạy đi. Cho nên dân Hà Nam tôi 10 năm nay là rất cơ cực, một cái ban lãnh đạo toàn những kẻ tham nhũng.
Vâng, nhưng mà thưa ông, làm sao ông biết là họ tham nhũng thưa ông? Ông có bằng chứng gì để chứng minh là họ tham nhũng không thưa ông?
Tôi có rất nhiều, tôi có một cái giả quý là phải có cái danh sách tham nhũng là từ Đinh Văn Phương trở xuống, tránh án Trần Công Quyền, viên điều trưởng như các tỉnh Hà Nam Lê Thanh Nhàn, rồi có một người bên báo cáo Phạm Văn Chức là giám đốc công an tỉnh Hà Nam. Nói chung là đã không ta có khởi tố bọn lừa đảo mà phải mất hết cả cơ nghiệp và dẫn bà đến cái nước con người ta rồi rìa xã hội. Họ không cho tức là cắt cả hộ khẩu khẩu để mất cái quyền công dân đi xứ lại báo cáo. Nói chung là kể ra thì nhiều vô cùng không thể kể hết anh ạ.
Dạ. Thưa ông, ngày hôm thứ hai sáng lúc 8 giờ sáng có cuộc biểu tình tại phía trước trụ sở của tỉnh Hà Nam, ông có tham dự cuộc biểu tình đó không thưa ông?
Tôi có, hôm kia tôi có tham gia ở đấy.
Dạ.
Ở trụ sở tỉnh Hà Nam và tôi cũng có trả lời phỏng vấn. Nói chung là dân chúng tôi rất bức.
Dạ.
Nói chung là kêu lên Trung ương Đảng thì Trung ương Đảng là chết đi, và có một số kẻ đã ăn cái bước hết ở tỉnh Hà Nam do mình cố tình bưng biến sự việc của nhân dân.
Dạ.
Là cơ quan thông tin.
Dạ.
Thế nào chúng ta thì cũng mất được những quyền lợi của người dân chính ở cái thế kỷ 21 của chúng ta.
Dạ. Dạ thưa ông, trong trường hợp của ông bị mất bao nhiêu đất thưa ông?